Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và cuộc sống. Tiếp theo đó là ca khúc Tâm linh. Và bây giờ là Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Tuyên ngôn của Cơ Đốc nhân, nhưng trước hết là ca khúc Chúa quá yêu tôi, lời Việt của Vũ Đức Nghiêm qua tiếng hát Dalina.
Lệ tràn khóe mắt được ngày thấm khô, lòng nhiều sóng gió ngày dẹp môi lo, hồn vội bắn mắt ngày tìm cứu vớt ngày cho, rồi ngày nắm giữ làm sạch dấu vết âu gió, cứu chưa đã quá thương tôi. Ngày truyền sức sống để được đứng vững luôn luôn, dù gặp gió cuốn dù đời bão tố đau thương, ngày đặt lên cao hồn được Chúa nhắc lên cao, đến nỗi tôi trong thay cõi mênh mông tay chốn thiên cung. Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi, thật ngạc nhiên khi thấy Chúa yêu, Chúa yêu hồn tôi quá. Lúc tôi cần ngày, ngày ở bên tôi hoài, trọn đời tôi không xa Chúa tôi, những khi buồn vui chẳng rời, vì trên khắp muôn nơi tôi đã gặp đấng yêu tôi. Hỏi trời rét mưa được ngày dắt tay, lỡ bước ngày tìm đến ngày, ngày thường xuống phương hỏi làm chán ngang lo âu, nhiều lần vấp ngã làm lạc lỡ bước đi xa, Chúa đã cứu vớt buông tha. Ngày truyền sức sống để được đứng vững luôn luôn, dù gặp gió cuốn dù đời bão tố đau thương, ngài đặt lên cao hồn được Chúa nhắc lên cao, đến nỗi tôi trông thấy cõi mênh mông tay chốn thiên cung. Chúa quá yêu tôi, Chúa quá. Ngạc nhiên khi thấy Chúa yêu hồn tôi quá nhiều. Lúc tôi cần ngày, ngày ở bên tôi hoài. Trọn đời tôi không xa Chúa tôi, những khi buồn vui chẳng rời. Vì trên khắp muôn nơi tôi đã gặp đấng yêu tôi. Trời rét mưa được ngày dắt tay, làm đường lỡ bước ngày tìm đến ngày, ngày thường xuống phương hỏi lòng chán ngán lo âu, nhiều lần vấp ngã lầm lạc lỡ bước đi xa, Chúa đã cứu vớt buông thả. gặp gió cuốn, dù đời bão tố đau thương, Ngài đặt lên cao, hồn được Chúa nhắc lên cao, đến nỗi tôi trông thấy cõi mênh mông tại chốn thiên cung. Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi.
Vừa rồi là tiếng hát Delina trong ca khúc Chúa quá yêu tôi, lời Việt của Vũ Đức Nghiêm. Và bây giờ là bài Tuyên ngôn của Cơ Đốc nhân. Năm 2009, một bản tuyên ngôn dài 4.700 từ do 150 lãnh tụ nhiều giáo hội Cơ Đốc ở Hoa Kỳ ký kết, lấy tên tại nơi soạn thảo là ở Manhattan, New York. Bản tuyên ngôn được công bố ngày 20 tháng 11 năm 2009, cam kết bảo vệ tính thiêng liêng của sự sống con người, hôn nhân theo Kinh Thánh và tự do tôn giáo thuần túy không thỏa hiệp. Những người ký kết bao gồm các lãnh tụ Tin Lành, Công giáo La Mã và Chính thống giáo Đông Phương, cam kết nhận trách nhiệm, nói và hành động để hỗ trợ, thứ nhất, tính thiêng liêng của sự sống con người, thứ hai, hôn nhân là kết hợp của một người nam và một người nữ, và thứ ba, quyền tự do phát biểu các tín niệm tôn giáo. Bản tuyên ngôn có những lời tuyên bố rất mạnh như: chúng tôi sẽ không tuân thủ bất cứ sắc lệnh nào bắt buộc các định chế của chúng ta tham dự vào các chương trình dùng phôi thai người làm vật nghiên cứu, trợ giúp người muốn tự tử và các phương thức kết liễu sự sống hay bất cứ hành động nào chống lại sự sống. Bản tuyên ngôn cũng khẳng định chúng tôi cũng không khuất phục bất cứ quy định nào buộc chúng tôi phải chấp nhận cử hành những cuộc kết hợp tính dục vô luân, coi đó là hôn nhân hay tương đương với hôn nhân, hay chấp nhận im lặng không nói lên sự thật mà chúng tôi biết về luân lý, về tình trạng vô luân, về hôn nhân và về gia đình. Chúng tôi sẽ triệt để và không ngần ngại trả lại cho Caesar cái gì của Caesar, nhưng sẽ không bao giờ, trong bất cứ trường hợp nào, giao cho Caesar điều thuộc về Đức Chúa Trời. Bản tuyên ngôn có phần mở đầu và phần chính của tuyên ngôn bao gồm những mục nói về sự sống, hôn nhân và tự do tôn giáo. Trong phần mở đầu, bản tuyên ngôn nêu lên rằng Cơ Đốc nhân ngay từ những thế kỷ đầu kỷ nguyên đã là những người dám đứng lên bênh vực kẻ yếu trong thời đế quốc La Mã, cứu trẻ sơ sinh bị vứt bỏ trong các đống rác ở các đô thị La Mã và công khai phản kháng đường lối cho phép giết trẻ sơ sinh của chính quyền. Cũng chính Cơ Đốc nhân đã chống đối tính chất gian ác của chế độ nô lệ và tệ nạn buôn bán nô lệ trong thế kỷ 16, 17 và 18. Trong lịch sử cận đại ở Hoa Kỳ, Cơ Đốc nhân là những người đi đầu phong trào bảo vệ nữ quyền. Phần mở đầu tuyên ngôn cũng nêu lên rằng chính Cơ Đốc nhân đã lãnh đạo phong trào binh vực quyền công dân trong các thập niên 50 và 60. Nêu lên rằng Kinh Thánh khẳng định hình ảnh vinh quang của Đức Chúa Trời ở trong nhân loại, không phân biệt chủng tộc, tôn giáo, tuổi tác hay giai cấp. Bản tuyên ngôn nhận định rằng toàn thể các lĩnh vực Cơ Đốc nhân chú trọng, bao gồm mối quan tâm đặc biệt với người nghèo khổ, thấp cổ bé miệng. Tuy nhiên, tình trạng hiện tại của ba lĩnh vực đề cập trong bản tuyên ngôn khiến cho những người ký kết rất lo ngại. Bản tuyên ngôn diễn đạt như sau: vì tính cách thiêng liêng của sự sống, tính cao khiết của hôn nhân giữa nam và nữ, với tự do lương tâm và tôn giáo là những nguyên tắc nền tảng của công lý và thiện lành chung, cho nên đức tin Cơ Đốc buộc chúng tôi phải công bố và hành động để bảo tồn những giá trị đó. Sống trong thời đại tin học, bất cứ ai quan tâm cũng đều có thể có phương tiện tìm hiểu những gì đang xảy ra trong thế giới xung quanh. Tuy nhiên, mỗi người đều có những giới hạn riêng liên quan đến sức khỏe, thì giờ, quan niệm sống, ý thích, những ràng buộc của trách nhiệm và bổn phận, khiến sự quan tâm của chúng ta thu nhỏ vào trong phạm vi cá nhân, công ăn việc làm, học hành, giải trí, bổn phận trong gia đình, và cùng lắm là hội thánh, chứ ít người mở rộng quan tâm đến các vấn đề xã hội. Vì vậy, thông tin về bản tuyên ngôn này có thể làm cho một số người ngỡ ngàng, vì không ngờ tình trạng suy đồi về tôn giáo và đạo đức của đất nước này lại nghiêm trọng như vậy. Tất cả những suy đồi này đến từ đâu? Tất nhiên là không phải mới đây, nhưng đã khởi sự từ buổi ban đầu của loài người trong vườn địa đàng. Khi con người lạm dụng tự do Đức Chúa Trời ban để không tuân theo mạng lệnh của Chúa thì tiến trình suy đồi khởi sự. Cứ thế, dòng sông Nhiên loại chảy xuôi và như một quy luật, càng ngày càng đi xuống thấp hơn, không thể tự phục hồi. Có những giai đoạn tình trạng suy thoái âm thầm tiệm tiến con người không nhận ra, nhưng cũng có những lúc bất ngờ đổ xuống như một cái thác. Có thể đó là tình trạng suy đồi nhanh chóng của nhân loại trong những thập niên vừa qua. Bản tuyên ngôn Manhattan có thể làm công việc của một cái đập ngăn bớt phần nào dòng thác lũ suy thoái, hay cũng có thể là một tiếng chuông cảnh tỉnh mọi người, ít ra là trong cơ đốc giới. Nhưng để giải quyết tận gốc thì đây là công việc chỉ một mình Đức Chúa Trời mới làm nổi. Đức Chúa Trời đã khởi sự làm từ khi con Ngài trút bỏ vương bào, đơn thân độc mã đi vào vùng đất tăm tối của kẻ thù để giải cứu con người. Biến cố đó đã âm thầm xảy ra vào đêm Chúa Giáng sinh cách đây hơn 2.000 năm, mà cũng may là cho đến hôm nay, con người vẫn còn ghi nhớ và kỷ niệm. Trách nhiệm của Hội Thánh và con dân Chúa là tiếp tục loan báo giải pháp phục hồi của Đức Chúa Trời cho từng người. Khi một người tin rằng con Đức Chúa Trời đã Giáng sinh làm người để chịu án phạt tội lỗi thay cho mình và chấp nhận sự hy sinh đó, người đó được tha tội, được giải phóng khỏi quyền lực tăm tối và được biến đổi. Ai ở trong Chúa cứu thế, đó là tạo vật mới, những sự cũ đã qua đi, mọi sự đều trở nên mới, đó là trong Cô-rinh-tô thứ 2, chương 5, câu 17. Đây là một giải pháp toàn hảo và duy nhất của Đức Chúa Trời cho con người suy đồi. Sau thất bại của Adam ở vườn Eden, Đức Chúa Trời đang cho mỗi người thêm một cơ hội nữa để quyết định số phận của mình. Đặc điểm nổi bật của giải pháp này là bất cứ ai dù ở đâu, thuộc bất cứ chủng tộc, thành phần, tầng lớp nào cũng đều có thể kinh nghiệm được một sự đổi mới tâm linh như rừng cây chết trong mùa đông chuyển mình sống lại khi mùa xuân đến. Để có thể kinh nghiệm sự đổi mới tâm linh kỳ diệu đó, một người cần đến với Chúa bằng đức tin qua ba bước. Bước thứ nhất là ý thức mình đã phạm nhiều lầm lỗi với người và nhất là với Đức Chúa Trời, là Đấng đã tạo dựng nên mình, mà tội lớn nhất là không những không tin Ngài, không tôn thờ Ngài, mà còn gạt bỏ Chúa sang bên lề cuộc đời, coi như không có Chúa, không tìm cầu Ngài, cũng không nhờ cậy Ngài. Đây là những tội xúc phạm nặng nề nhất đối với Đấng tạo hóa, thực hữu, toàn năng, yêu thương, không những đã ban cho mình sự sống tâm linh và thể xác, mà còn cung ứng mọi nhu cầu cho đời sống, trong đó có thực phẩm, nước và không khí để mình tồn tại. Như vậy, bước đầu tiên để đến với Chúa là ý thức những tội nêu trên, và tất nhiên, ý thức được như thế không dễ. Bước thứ hai là ăn năn thái độ vô tín và những tội lỗi đó. Ăn năn hay hối cải là dừng lại, không tiếp tục sống trong những tội lỗi đó nữa, mà quay hướng về Chúa. Bước thứ ba là tin rằng Chúa cứu thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã xuống thế làm người và đã hy sinh chịu chết trên thập hình vì tội của toàn nhân loại, đặc biệt là vì tội của bạn. Khi tin rằng Chúa Giê-xu là Đấng vô tội chịu án tử hình thay cho mình, thì lòng tin đó sẽ tác động, sẽ kích hoạt hàng loạt biến cố thiêng liêng xảy ra, làm cho ân sủng cứu rỗi của Đức Chúa Trời tuôn đổ xuống, bao phủ trọn vẹn cuộc đời bạn. Trước hết, tất cả mọi tội lỗi của bạn trong cả cuộc đời được gom góp lại và đặt dưới thập hình của Chúa Giê-xu. Giấy nợ tội của bạn được xé bỏ và Đức Chúa Trời kể bạn là một người công chính và Ngài cứu bạn ra khỏi xiềng xích của ma quỷ và khỏi án phạt tội lỗi. Đức Thánh Linh là ngôi thứ ba trong ba ngôi Đức Chúa Trời sẽ ngự vào lòng bạn để đổi mới, để tái tạo từ bên trong. Mầm sống tâm linh mới khởi sự tăng trưởng, giúp cho bạn khao khát thức ăn thiêng liêng là bánh hàng sống, là lời kinh thánh để được sống mạnh mẽ và tăng trưởng. Chương trình Niềm tin vào cuộc sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.